Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống để cùng chia sẻ, học hỏi những điều Chúa muốn nhắc nhở và dạy dỗ chúng ta. Cầu xin Chúa luôn ở cùng, ban ơn lành và sức mới trên mỗi chúng ta, giúp chúng ta làm trọn thiên chức cao quý của người phụ nữ trong gia đình và trong hội thánh của Ngài. Chúng ta đang học về những cám dỗ chị em phụ nữ thường gặp trong đời sống. Ngoài cám dỗ quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài, chúng ta còn dễ bị cám dỗ sống ích kỷ, chỉ lo cho mình và gia đình mình mà không quan tâm đến người chung quanh. Có người nói, đèn nhà ai nấy sáng, hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ. Cũng có người nói, trên đời này người nghèo quá nhiều, làm sao giúp cho xuể? Nếu chỉ giúp một vài người thì cũng như muối bỏ biển, chẳng đi đến đâu. Tốt nhất là phần ai nấy lo. Đây là lý luận của người ích kỷ, thiếu lòng nhân. Người tin Chúa không chủ trương như thế. Chúa dạy chúng ta phải yêu người lân cận như chính thân mình và phải quan tâm giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Với người phụ nữ Cơ Đốc, Chúa dạy chúng ta phải yêu chồng con, nết na trinh chánh và phải biết ở lành. Người ở lành là người cư xử tốt với người chung quanh và quan tâm đến nhu cầu của người khác. Như chúng tôi có chia sẻ trong bài kỳ trước, sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 9 ghi về một nữ tín hữu trong làng Giô-bê tên là Tabitha. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Bà Tabitha tin Chúa Giê-xu là môn đồ của Chúa, và bà đã sống đúng theo lời Chúa dạy. Đó là hãy yêu người lân cận như mình và hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Chúng tôi vừa trích Ma-thi-ơ chương 22 câu 39 và Phúc âm Luca chương 6 câu 36. Với những điều bà Tabitha làm, bà thật xứng đáng là môn đồ của Chúa. Bà Tabitha cũng thực hành lời sứ đồ Phao-lô khuyên các nữ tín hữu ngày xưa như sau. Ta cũng muốn rằng phụ nữ nên ăn mặc đứng đắn, trang điểm giản dị và lịch sự, không bới tóc cầu kỳ hay đeo vàng, ngọc hoặc dùng quần áo đắt tiền, nhưng làm các việc thiện là điều phù hợp với người nữ tin kính. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2, câu 9, câu 10, bản hiệu đính. Theo lời dạy này, lối sống tự nhiên phù hợp với người nữ Cơ Đốc là không chú ý vẻ đẹp bề ngoài, nhưng ăn mặc giản dị và quan tâm giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Khi người nữ tin Chúa làm việc thiện lành để cứu giúp người khốn cùng, đó không phải là điều phi thường, nhưng là điều bình thường. Đương nhiên, nói cách khác, người phụ nữ tin Chúa mà không làm việc thiện, không đưa tay ra giúp người có nhu cầu là không đúng, không phải. Nhìn lại đời sống của bà Tabitha và những việc bà làm, có lẽ chúng ta đều xấu hổ vì trong hội thánh, trong cộng đồng của chúng ta, biết bao nhiêu người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ. Và chúng ta cũng có thể giúp họ phần nào, nhưng nhiều khi chúng ta đã dửng dưng, không làm gì cả. Có khi chúng ta bào chữa rằng mình cũng thiếu thốn chứ không dư giả gì, nên không thể giúp ai được. Nhưng có người đã nói, khi một người chưa thấy là mình có đủ những điều cần dùng, người đó sẽ không bao giờ biết chia sẻ với người khác. Xin Chúa giúp chúng ta thỏa nguyện với những gì Chúa đã ban cho, để chúng ta có thể rộng rãi chia sẻ với người kém may mắn hơn mình. Bà Tabitha có thể viện lý do là bà cũng không dư giả gì, làm sao giúp người khác được. Nhưng bà đã không ích kỷ như thế. Kinh Thánh ghi rằng, khi bà Tabitha chết, các bà quá trong làng Giô-bê đến, vừa khóc vừa đưa cho sứ đồ Phi-e-rơ xem những áo sống mà bà đã may cho họ. Đây thật là hình ảnh cảm động. Bà Tabitha đã vì lòng yêu thương mà quan tâm đến những quá phụ nghèo trong hội thánh. Bà đã dành thì giờ, công khó và chịu tốn kém tiền bạc để may áo quần cho những quá phụ đáng thương này. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy như sau: chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Châm Ngôn chương 3 câu 27. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đang sống trong cô đơn, thiếu thốn, phải làm lụng vất vả mới cung ứng đủ cho gia đình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, chung quanh vẫn có những người nghèo hơn, khổ hơn chúng ta. Và nếu vì tình yêu thương, muốn thực hành lời Chúa dạy, Chúa sẽ ban cho chúng ta cơ hội và khả năng để giúp đỡ những người đó. Nhiều khi chúng ta chỉ cần chia sẻ một ít thức ăn, quần áo hay chút đỉnh tiền bạc với người đang gặp hoạn nạn là chúng ta đã an ủi họ rất nhiều và giúp họ cảm nhận được tình yêu của Chúa. Nhiều người thường viện lý do này hay lý do khác để thoái thác, không giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Có người nói, gia đình tôi cũng chưa đủ ăn, lấy đâu ra để giúp người ngoài. Hoặc là nói, tôi bận quá không có thì giờ cho con cái, làm sao giúp ai được. Cũng có người nói, tôi không có tài năng gì để đi làm việc thiện, vân vân. Cầu xin Chúa giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ muốn an nhàn, thoải mái, không muốn ai làm phiền đến mình và nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người chung quanh. Xin Chúa giúp chúng ta vượt lên trên bản tính ích kỷ thông thường của con người để biết quan tâm đến người khác và xét xem mình nên làm gì, có thể làm gì để xoa dịu bớt nỗi khổ đau của người chung quanh. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta những nguyên tắc sau đây để sống yêu thương, nhân từ với mọi người. Châm Ngôn chương 14 câu 21 dạy: ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội, còn ai thương xót người khốn khó lấy làm phước thay. Châm Ngôn chương 19 câu 17 thì dạy: ai thương xót kẻ nghèo tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại ơn lành ấy cho người. Châm Ngôn 28 câu 27: ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, còn ai xây mắc khỏi đi, ắt sẽ bị nhiều sự rủa xả. Và trong Tân Ước, sứ đồ Giăng khuyên người tin Chúa những lời như sau: nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 17-18. Và nguyên tắc muôn đời của Thánh Kinh mà chúng ta đều biết là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ các sứ đồ, chương 20, câu 35 phần B. Chúa Giêsu cũng nhắc chúng ta hãy chia sẻ điều ta có với người có nhu cầu. Chúa phán, ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng từ chối. Ma-thi-ơ chương 5, câu 42. Tóm lại, là người nữ tin kính Chúa và là người nội trợ trong gia đình, chúng ta phải chăm lo cho chồng con và người thân trong gia đình mình. Đó là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta đừng ích kỷ, chỉ lo cho gia đình mình mà làm ngơ trước nỗi khổ của người chung quanh. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình, nhưng Ngài trông mong chúng ta làm điều mình có thể làm được. Vì thế, hãy sẵn sàng nhường cơm xẻ áo, hãy đưa tay ra giúp người khó khăn. Nhất là, hãy làm điều đó cho anh chị em chúng ta trong gia đình của Chúa. Quý vị có muốn được Chúa ban phước trong đời sống không? Sứ đồ Phao-lô dạy về nguyên tắc gieo và gặt như sau. Ông viết, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Trích thư Galati chương 6, câu 7 đến câu 10. Thưa quý vị, chúng ta cần làm điều thiện, cần đưa tay ra giúp đỡ mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong cộng đồng con dân Chúa. Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh việc giúp đỡ vật chất cho người thuộc về Ngài và người hầu việc Ngài. Chúa phán, ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Trích Ma-thi-ơ chương 10, câu 4-12. Những nguyên tắc chúng ta cần thực hành để tránh lối sống ích kỷ, không đẹp lòng Chúa là: thứ nhất, đừng chỉ lo cho gia đình mình và người thân của mình, nhưng hãy quan tâm đến nhu cầu của người khác nữa. Thứ hai, hãy cảm thương những người gặp hoạn nạn, khó khăn và sẵn sàng giúp họ bất cứ việc gì ta có thể giúp được. Nguyên tắc thứ ba, hãy thực hành đại giới răn của Chúa. Yêu người như Chúa đã yêu chúng ta và yêu người như chính bản thân. Nguyên tắc thứ tư, hãy bày tỏ lòng kính yêu Chúa bằng cách yêu thương người chung quanh. Lời Chúa khẳng định rằng, kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 20. Một lần nữa, chúng ta cần nhớ, Chúa không đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình. Ngài chỉ mong chúng ta làm điều mình có thể làm được. Chúng ta cần nhìn lại xem mình đã làm gì cho người chung quanh để bày tỏ tình yêu của Chúa. Và khi chúng ta làm điều đó cho người khác là chúng ta đã làm cho chính Chúa. Đây cũng là nguyên tắc ban thưởng trong ngày cuối cùng. Chúa Giêsu phán, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, câu 35, 36 và 40. Thưa quý thính giả, khi chúng ta không ích kỷ nhưng quan tâm đến người nghèo thiếu và đưa tay ra giúp đỡ họ, là chúng ta đã làm cho chính Chúa và làm sáng danh Ngài. Thưa quý vị, bài học trong chương trình Phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày một cám dỗ khác mà chị em phụ nữ chúng ta thường gặp phải. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.